của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, bài viết kỹ sư làng và sáng chế hữu ích cho nông dân. Chuyên mục phụ nữ Lệ Thủy tháng nay có bài viết Lệ Thủy hiệu quả từ mô hình xử lý phân loại rác thải của hội viên phụ nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các chi đảng bộ, đơn vị, địa phương, cơ quan trong toàn huyện đã và đang duy trì, nhân rộng nhiều mô hình học tập làm theo gương Bác. Toàn huyện đã xây dựng được 97 mô hình hay hiệu quả từ việc học và làm theo gương Bác. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu như chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở các đảng bộ, Xuân Thủy, Mai Thủy, Lộc Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, An Thủy. Mô hình 5 tốt 40 ở xã Xuân Thủy, mô hình lắp đặt camera an ninh ở thị trấn Lê Ninh, xã An Thủy. Mô hình phiên chợ không đồng của Hội Chữ thập đỏ huyện. Mô hình mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo. Việc duy trì nhân rộng các mô hình học tập làm theo gương Bác không chỉ thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị mà còn tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực phấn đấu, đóng góp trong xây dựng quê hương. Năm 2024 là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024, tất cả 26 trên 26 xã thị trấn của huyện Lệ Thủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện, theo quy định hướng dẫn tổ chức đại hội của Mặt trận tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chọn xã Dương Thủy là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn, tổ chức thành công đại hội tại địa phương. Đại hội điểm cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức theo đúng quy định, được Ban Thường vụ huyện ủy và Tổ chỉ đạo Đại hội Mặt trận huyện ghi nhận đánh giá cao. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2024, 26 trên 26 xã thị trấn đã thực hiện tốt quy trình tổ chức đại hội. Điểm mới sáng tạo trong đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội. Đại biểu dự đại hội đảm bảo thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa mang tính đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân tiêu biểu. Nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khẳng định Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn khóa mới, hiệp thương 26 vị chủ tịch, các phó chủ tịch mặt trận của 26 xã thị trấn khóa mới, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6 năm 2024. Ngày 8 tháng 4, tại nhà thi đấu trường Đại học Quảng Bình, đoàn vận động viên huyện ta đã tham gia khai mạc Hội khỏe phu đồng tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 năm 2024. Tại Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh năm nay, huyện ta có 138 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 bộ môn, gồm điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, bơi lội, đá cầu và cầu lông. Đây là những gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ Hội Khỏe Phù Đổng huyện năm học 2023-2024. Đại diện cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở huyện nhà tham gia tranh tài tại tỉnh. Được biết, Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 4. Thông qua Hội Khỏe nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào luyện tập thể dục thể thao, góp phần giáo dục nhân cách và phát triển toàn diện cho mỗi học sinh, đồng thời góp phần đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục đào tạo tỉnh phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, nhằm đào tạo, bồi dưỡng cho phong trào thể thao thành tích cao của tỉnh nhà. Trước nhu cầu sử dụng ngày càng lớn của người dân, hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn huyện Lệ Thủy phát triển nhanh rộng khắp. Theo số liệu thống kê hiện nay, hệ thống cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện có 127 cơ sở, gồm 7 nhà thuốc, 113 quầy thuốc và 7 đại lý cho công ty dược. Các mặt hàng này được bày bán dưới nhiều hình thức tại các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên mạng xã hội, khiến công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Phòng Y tế huyện đã tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép hành nghề dược, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm. Qua công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược vẫn còn một số tồn tại. Cơ sở niêm yết giá chưa đầy đủ, trang thiết bị bảo quản thuốc đảm bảo đúng quy định, nhưng một số không lưu dữ liệu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm theo quy định. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc. Để quản lý tốt các cơ sở kinh doanh, nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm nhằm bảo vệ người tiêu dùng, thời gian tới, ngành y tế huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, nhận thấy nỗi vất vả lao động nặng nhọc của người nông dân xã biển nơi mình sinh sống, anh Ngô Anh Tuấn, hội viên chi hội nông dân thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc đã sáng chế ra chiếc máy tơi ứng dụng thành công vào công đoàn khai thác, đánh bắt thủy sản, tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân. Bài viết kỹ sư lang và sáng chế hữu ích cho nông dân. Xã Ngư Thủy Bắc là xã biển bãi ngang của huyện Lệ Thủy, đời sống của bà con nhân dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Người lao động làm công việc khai thác đánh bắt thủy hải sản và nuôi cá lóc trên cát là chủ yếu. Bao đời nay khi xuất bến, cập bến, việc di chuyển thuyền và các ngư lưới cụ đánh bắt cá chỉ dùng sức người nên gặp rất nhiều vất vả. Tất cả trọng lượng của chiếc thuyền và ngư cụ đánh bắt đều đè nặng trên đôi vai của người ngư dân. Nhận thấy nỗi vất vả đó của người dân quê mình, năm 2021, sau khi hoàn thành chuyến đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, anh Ngô Anh Tuấn trở về địa phương, tích lũy được kinh nghiệm thợ hàn xi. Anh trăn trở tìm tòi thêm trên các phương tiện, lên mạng tham khảo trên khắp các kênh thông tin về kỹ thuật, thiết kế, chế tạo. Với ý chí kiên trì và sáng tạo, chỉ trong một thời gian ngắn, anh Ngô Anh Tuấn đã sáng chế thành công chiếc máy kéo mà người dân ở đây còn gọi là máy tơi. Chiếc máy tơi lần đầu xuất xưởng, lực kéo của nó chỉ kéo được trọng lượng khoảng từ 1,5 đến 3 tấn. Nhưng càng ngày anh càng cải tiến kỹ thuật và nâng sức kéo của máy lên từ 3 đến 5 tấn. Anh Ngô Anh Tuấn cho biết, cơ sở cơ khí của anh được xây dựng từ tháng 8 năm 2021 với 3 lao động có tay nghề cơ khí. Từ đó đến nay, cơ sở đã chế tạo ra trên 300 chiếc máy tơi, giá bán mỗi chiếc máy từ 9 đến 12 triệu đồng, tùy vào công suất lớn hay bé. Máy tơi anh chế tạo ra không chỉ cung cấp cho bà con ngư dân trên địa bàn xã, mà còn cung cấp cho các xã lân cận, ra các xã biển của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Bên cạnh việc phục vụ ngư dân kéo thuyền đánh cá cùng các ngư lưới cụ mỗi chuyển ra khơi đánh bắt, chiếc máy tơi này còn được nhiều người dân xã Ngư Thủy Bắc sử dụng vào việc thu hoạch cá lóc nuôi trên cát. Anh Võ Văn Đoan, thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc cho biết, Trước đây chưa có máy kéo này, mỗi khi thu hoạch cá lóc cần số lượng người nhiều và phải khiêng từng thùng nhựa to đựng cá lóc và nước nên rất vất vả. Từ khi có chiếc máy kéo, mỗi lần thu hoạch đã đỡ vất vả và nặng nhọc hơn. Cần số lượng người ít hơn nên giảm chi phí sản xuất. Hiện nay, hầu hết các hồ nuôi cá lóc trên địa bàn xã đều sử dụng máy tơi để thu hoạch. Thành công trong sáng tạo có thể bắt nguồn từ sự khó khăn và từ nhu cầu của cuộc sống. Chiếc máy tơi do anh Ngô Anh Tuấn sáng chế là một minh chứng cho điều này. Một việc làm sáng tạo trong đời sống sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho lao động địa phương.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lê Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với vai trò nòng cốt trong thực hiện bảo vệ môi trường gắn với các tiêu chí ba sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai tuyên truyền toàn thể cán bộ hội viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, tập trung vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tốt mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Bài viết Lệ Thủy hiệu quả từ mô hình xử lý phân loại rác thải của hội viên phụ nữ của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng với các cấp hội phụ nữ cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ nói riêng, người dân trong cộng đồng nói chung về tác hại của rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, hướng dẫn xây dựng nhiều mô hình xử lý rác thải tại nguồn như mô hình phụ nữ tái sử dụng túi ni lông, xách giỏ đi chợ. Đặc biệt hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, chất thải rắn thải ra môi trường, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thông qua việc triển khai sâu rộng, đồng bộ cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, nhất là hội phụ nữ ở cơ sở hàng năm đều đăng ký thực hiện các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy công nhận như vận động xây dựng hồ xỉ hợp vệ sinh, thu gom phân loại, xử lý rác thải, hạn chế rác thải nhựa, v.v. Qua đó, các cấp hội đã nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong việc xử lý rác thải tại hộ gia đình, tại khu dân cư. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy nói:
trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã chỉ đạo triển khai các cái chi hội trên toàn xã tiến hành là dọn dẹp, là vệ sinh đường làng phong quang ngõ xóm, đặc biệt là chăm sóc tỉa dầm các cái đường hoa. Thì tại các cái chi hội là chị em cũng chăm sóc và tỉa dầm các cái đường hoa để nhằm cái đảm bảo cái khuôn viên của mình là ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp, và đặc biệt là cái việc hưởng ứng cái chương trình xây dựng cái hàng rào xây dựng nông thôn mới, chị em của các cái chi hội cũng đã tích cực tỉa dầm cũng như là phối hợp với cấp ủy đảng chính quyền để làm cho các cái tuyến đường hoa của chi hội mình là ngày càng là thêm xanh, thêm đẹp hơn.
Ngoài ra, cả cấp hội phụ nữ tích cực vận động hội viên tập trung nhân rộng, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình câu lạc bộ 503 sạch, câu lạc bộ phụ nữ với môi trường. Tích cực hưởng ứng tham gia ngày thứ bảy, sáng, xanh, sạch đẹp bằng những công trình, phần việc thiết thực như phạt quang bụi rậm, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, cắt tỉa chăm sóc các tuyến đường hoa, xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường chung quanh nhà cửa, nơi công cộng, phát động xây dựng tuyến đường hoa, xây dựng hồ xỉ hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo an toàn sức khỏe, chỉ đạo mỗi xã thị trấn chọn các tiêu chí 503 sạch, ưu tiên để tập trung thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới và đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo cả cấp. Để nay, cả cơ sở hội đã thành lập được 72 mô hình 503 sạch, 17 câu lạc bộ 503 sạch, 2 mô hình 5 có 3 sạch, 35 mô hình thu gom phân loại rác thải tại hồ, 30 mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương, 18 mô hình bến sông không rác, 5 mô hình hạn chế rác thải nhựa từ bao ni lông, 3 mô hình đoạn đường không rác thải. Chị Lê Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy nói:
với vai trò chức năng của mình thì trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức nhiều cái hoạt động nhằm phát huy cái vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong lộ trình tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xã nông thôn kiểu mẫu của địa phương. Thì đến nay thì cuộc vận động có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, trong khu dân cư và được chị em cán bộ hội viên đồng tình hưởng ứng. Nhiều cái công trình, nhiều cái mô hình, nhiều cái phần việc của hội triển khai thì đã được cấp ủy chính quyền đánh giá rất cao. Như mô hình đoạn đường nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình đoạn đường không rác thải, mô hình chi hội phụ nữ 503 xanh. Và hiện tại hội phụ nữ xã đang triển khai cái mô hình phân rác thải tại hồ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhất của hội phụ nữ xã để góp phần là hoàn thành tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu. Trong cái thời gian tới, hội phụ nữ xã cũng sẽ xác định sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền vận động để cho cán bộ hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và cái xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Và bên cạnh đó, hội phụ nữ xã cũng sẽ chỉ đạo các cái tổ hội duy trì có hiệu quả các cái mô hình, các cái phân việc, các cái phong trào mà hội phụ nữ là xã đã triển khai. Và những cái mô hình hay, những cái việc làm, những phân việc có hiệu quả, chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn xã để góp phần hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng và giải pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường, truyền thông thực hiện các tiêu chí 503 sạch, vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông và sử dụng đúng cách thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, tranh thủ nguồn lực từ các chương trình dự án để thực hiện các mô hình xử lý rác thải. Trong đó, điển hình như mô hình biến rác thải thành tiền, góp phần chi trả tiền điện, nước sinh hoạt hàng ngày. Dự án biến rác thải thành phân bón để phát triển vườn rau, cây xanh cho các hộ gia đình tại các xã thị trấn. Đến nay, có 95% hộ có giỏ đựng rác bằng giá sắt, 50% hộ có thùng đựng rác phân loại rác vô cơ và hữu cơ. Đã có 95% gia đình thực hiện nghiêm túc. 100% hộ trong mô hình chủ động phân loại rác thải tại nguồn, có hộ rác phân hủy, có giỏ đựng rác không phân hủy, có giỏ đựng rác tái chế. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Trong phân loại rác thải, chi hội phụ nữ thôn sẽ thu gom 2 tháng một lần, gom tập trung rác thải nhựa tại thôn để bán lấy tiền gây quỹ, hỗ trợ cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội. Bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cho biết.
Đi đôi với cái việc tuyên truyền vận động thì Hội Phụ nữ huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức các cái buổi sinh hoạt, ra mắt các cái mô hình kết hợp với việc tặng làn nhựa cho hội viên phụ nữ và chọn các cái khu dân cư có chợ đóng trên địa bàn hay là những cái địa điểm mà tập trung nhiều hàng quán để thành lập mô hình phòng chống rác thải nhựa và mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông như là chi hội phụ nữ ở thôn Nội Mai, xã Hưng Thủy, rồi chi hội phụ nữ thôn Đông Xuân, xã Văn Thủy, rồi chi hội phụ nữ thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thủy Nam.
Với việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang mang lại lợi ích thiết thực cả về môi trường và kinh tế cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn. Thông qua mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đã từng bước thay đổi nhận thức, tạo thói quen về thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình của cán bộ hội viên phụ nữ. Vì vậy, lượng rác đưa ra môi trường được giảm thiểu đáng kể. Bên cạnh đó, việc phân loại rác, nhất là rác hữu cơ, giúp cho hội viên có nguồn phân hữu cơ tại chỗ bón cho cây trồng, đảm bảo an toàn sức khỏe, giảm được áp lực trong việc thu gom rác thải và giảm chi phí dành cho công tác môi trường, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tích cực vào thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.